Bí mật thứ 9, hãy giữ vững niềm tin.
Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Để đạt được may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì.
Thần gió, chúa tể của số phận và may mắn.
Sáng hôm sau, Sid thức dậy, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Chàng dường như quên mất sự hiện diện của mụ phù thủy hắc ám khuya hôm qua. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình, chăm chú nhìn và chờ đợi. Từng phút, từng giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự nhú mầm khai sinh của một loài cây bốn lá hay một loại cây nào cả. Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lên như lửa đốt. Mặt trời đã trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất. Chàng căng người quan sát. Không có gì. Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần. Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Một thoáng suy nghĩ, chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối xuống như lúc này. Vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình. Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Ta đã làm hết sức mình cho những điều mà ta nghĩ là đúng và cần thiết. Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc. Mà nếu giả sử sau cùng cây bốn lá không mọc lên ở đây, thì ta cũng không còn ân hận, vì ta đã làm hết sức mình, đã làm tất cả những gì có thể làm được. Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới, khiến chàng rùng mình và một việc mà chàng không thể nào tưởng tượng đã xảy ra. Thần gió, chúa tể của số phận và may mắn, từ đâu xuất hiện và bắt đầu vũ điệu cuồng phong, lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Chúng chính là hạt giống của cây bốn lá thần kỳ. Mỗi hạt rơi xuống là một cây bốn lá may mắn đang dần nảy mầm. Chúng đổ xuống ào ạt, không chỉ một hạt mà vô số kể, cứ như trận mưa xuân vậy. Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng mê hoặc, bay vào từng hang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn bạc ngàn này. Nhưng không chỉ có thế, nó còn tuôn xuống khắp cả mọi nơi trong vương quốc, rơi cả xuống cạnh những hiệp sĩ không chấp nhận thách thức của Merlin. Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng mê hoặc, xuống cả thần Gnome, bà chúa hồ, nữ hoàng Segoya, Stone, mẹ đá. Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành, lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm. Những hạt giống may mắn của cây bốn lá thần kỳ đã rơi xuống khắp mọi nơi. Những cư dân của khu rừng mê hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm. Họ biết rằng cứ mỗi năm một lần, vào mùa này, những cơn mưa hạt giống cây vô dụng và đáng ghét này lại trút xuống người họ. Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của cây bốn lá thần kỳ. Ngược lại, họ còn hết sức bực bội vì chúng. Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp khó chịu, mọi người cầu nhau. 5 phút sau, cơn mưa may mắn chấm dứt. Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn, và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng mê hoặc cũng chịu chung số phận như vậy. Tất cả chết dần, ngoại trừ mấy trăm hạt rơi trên vài mét vuông đất tươi tốt đầy nước, không có đá và đủ ánh sáng của Sid. Trong tích tắc, những hạt giống đó nảy mầm rất nhanh thành các cây bốn lá thần kỳ. Chúng nở ra hàng trăm cây đủ mang lại may mắn quanh năm, cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường này, ngắm nhìn sự may mắn do chính chàng tạo ra. Chàng quỳ xuống tỏ lòng biết ơn, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc không kìm được đã trào ra. Khi nhận thấy thần gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình. Hỡi thần gió, chúa tể của số phận và may mắn, người ở đâu? Con muốn được cảm ơn người. Những chiếc lá bắt đầu xào xạc. Đó là khi thần gió cất giọng trả lời. Con không cần phải cảm ơn ta. Vào ngày này mỗi năm, ta đều phân phát những hạt giống của cây bốn lá thần kỳ khắp khu rừng mê hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa. Ta là chúa tể của số phận và may mắn. Trái với điều mà mọi người vẫn thường nghĩ, ta không ban phát sự may mắn một cách ngẫu nhiên. Trái lại, lúc nào ta cũng ban đều cho mọi người một cách công bằng. Cây bốn lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó. Bất cứ ai làm như con thì cũng sẽ nhận được may mắn mà thôi. Ta chỉ làm cái việc mà ta luôn làm. Vấn đề là ở chỗ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng may mắn sẽ đến với họ mà họ không cần phải làm bất cứ điều gì. Thần gió tiếp tục. Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả. Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Và cơ hội thì luôn luôn có sẵn cho mọi người. Đúng vậy, may mắn chỉ đến với mình Sid vì chàng là người duy nhất trong khu rừng đã tạo ra những điều kiện để chúng nảy nở. May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm một điều gì đó. Và điều gì đó chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội, điều mà ai cũng có, không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn.